Thiệt ra cái ý sau của thầy con cũng có nói, mà
à.
con cũng chỉ cái gia cảnh của con nữa.
Ừ.
Con nói đó, bây giờ tôi đâu có thể nào
Ừ.
tôi làm cái gì hơn được.
Ừ.
Tôi đã mượn cái cửa thiền tôi vô tôi tu rồi. Tôi thấy nghe chị đó gì đó buồn bực khổ sở đòi tự tử rồi đủ thứ hết, thì tôi muốn giúp, tôi dẫn vô cái này thì vô thực hành thời gian nói đủ thứ hết. Bây giờ không chịu rồi thì biết làm sao mà đi tới
Cái
nữa.
kỳ này anh mạnh hơn, anh có thể nói nghe.
Nếu thầy hỗ
Bởi vì
trợ điểm
mỗi
cho
ngày
con.
mỗi tu mỗi khác rồi. Kỳ
Dạ.
này anh nói chuyện họ thấy khác hết rồi.
Dạ.
Khác rồi. Anh
Nếu
học qua cái khóa Di Đà đó, anh phân tách ra đủ chuyện là người ta nghe người ta hiểu rồi.
Dạ. Nhưng
À, nó khác.
thầy hỗ trợ cho con sẽ
Tôi nói cho anh, trong lúc tôi tu ở Việt Nam,
Dạ.
tôi đi bán hàng, bà chủ mới đi vô bureau tôi nói chuyện, mở cửa vô trong phòng bà. Tôi nói đây đâu phải bureau, nên bureau tôi đây. Tôi nói xin lỗi, tôi là thích bureau dưới, xuống nói chuyện với bureau dưới. Ở đây tôi lớn tuổi rồi, mắt mờ không thấy, xuống dưới nói chuyện. Xuống nói chuyện, nói ba đồng ba đâu. Bureau của ta mà ông kia, bố Mỹ sang lắm mà. Tôi nói không, tôi phải có cái bureau đàng hoàng. Nói chuyện làm ăn mà gì dở cặt táp lấy giấy lấy tờ không phải chuyện dễ. Vô đêm giường làm sao dở được. Từ từ đó về sau bà tương tư tôi, chuyện gia can gì cũng nói, con thứ mấy cũng nói chuyện tôi, rồi muốn đưa hết cả gia tài cho tôi giữ. Là trường hợp này ông Tư cũng có một bà y vậy, đưa hết lăng ta sông cho ông Tư này, nguyện giao hết. Rồi tôi nghe ông Tư tôi cười, mà tới phần tôi thì tôi thấy bà này cũng nói được lăng ta sông tôi. Á lạ, tại sao một thứ. Nhưng mà bất cứ một chuyện gì là bà điện thoại tôi thì tôi giải quyết. Đó, bà nói như vậy đó, mà không có ông sao được. Bởi vì cái gì ông cũng nói thông hết, cái gì ông cũng chỉ cho tôi nên sự nghiệp hết, mà không có ông sao được. Tôi nên luôn luôn có đây trong dây telephone, tôi nói lúc nào nói, không có sao hết. Nhưng mà tôi vẫn kính trọng bà là một khách hàng của tôi, quý bà, cảm ơn bà đã giúp đỡ tôi không ít. Nhưng không có bà gì hết á, nói chuyện anh em đâu nói vậy. Tôi không biết dùng chữ em. Đó, cho nên người tu phải vậy đó. À, phải gặp những cái đó đó. Tất cả người tu đây phải gặp hết. Gặp để thử lòng. Cũng như anh Hữu đang bị thử. À, nhưng mà rồi khi mà anh giúp đỡ người ta rồi đó, anh cái mới đỡ nó, trong tâm nó mới thông. Còn không nó cũng chưa thông, nó cũng 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 vương vấn. Không? Nhiều đêm anh nghe cậu hát tụi anh cũng rơi lụy chứ. Đêm qua mơ giang em đang ôm đàn reo muôn tiếng anh như lầu vắng em như anh cho gieo muôn ý thơ đó lúc đó 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 cho nên cái này nó cái dây luyến ái nó kỳ cục lắm. Nhưng mà người tu phải được thử, thử rồi anh mới qua, qua rồi mới dũng, dũng anh mới sang. Chứ còn anh tránh hoài thì nó ở trong chấp, không có sợ. Thì tôi nói chuyện nói làm sao mà họ thấy mình gì rồi đó, họ phục. Bây giờ họ sẽ thấy chưa rõ, họ thấy anh bằng xương bằng thịt mà. Thế nào ông này tôi tán tỉnh ông mới nhào à. Nhưng mà anh không nhào là anh được. Anh hiểu không? Đó là anh độ tha. Mới thử một giai đoạn thôi, cho anh đi lên trời nhiều cô tiên văn trường hơn tri thức thế gian. Một cái liếc, một cái nhìn của anh ta là tim gan anh rung động hết. Rồi anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao? Nó nhiều cái chuyện hay lắm. Bây giờ người ta tập tành ở dưới đây rồi lên kia khỏi vậy. Anh hiểu không? Chứ người ta nói chuyện và người ta làm thơ trong cặp mắt của họ chứ không đâu. Anh phải nhớ mấy cô tiên cặp mắt của họ nhìn anh và tỏa biết bao nhiêu câu thơ. Anh hiểu không? Thế gian cũng có tiên chứ mang lúc người chứ tiên thiếu gì. Nhìn một cái là anh cũng rung động vậy. Cho nên cái tia sáng là chủ. Cặp mắt con người chỉ có tia sáng là chủ, chứ không phải cái xác là chủ. Phải nhớ chỗ này. Nó bi yếu vô cùng. Anh này thì chỉ có cái chị đó nói mới nghe, cái chị khác nói không nghe. Cái đó lạ không? Phải cái tia sáng. Đó là luồng điện đó. Từ thanh giới đem xuống chứ không phải ở đây tạo đâu. Cho nó có cái câu chuyện học đạo. Ông Tam Tạng Thánh Kinh cũng qua biết bao nhiêu cái thử ông mới thành đạo. Không có thử thì ông có lên được đâu. Anh thấy không? Còn vô vi đây có pháp không sợ. Ở trường hợp nào cho thử mình biết rồi. Tam Tạng đi trước, Thích Ca đi trước, Di Đà đi trước. Bây giờ có ông Đỗ Thịnh Hậu đi trước, bây giờ có ông Lương Sĩ Hàng đi nữa, mình đi. Một bao nhiêu người lính đi theo mình, cứ việc đi tới, không sợ. Thấy không? Mình sợ, sợ là làm yếu tinh thần.
Dạ thưa, hồi nãy thầy có dạy chúng ta là chúng ta phải độ tha, tức là nếu một cá nhân mình không giải quyết được thì đưa anh em vô vi phụ vào một tay, thì mỗi người một chút thì nghĩ là có lẽ một ra cũng sáng sủa mà.
Thưa anh Tân, qua câu chuyện qua tôi thấy anh có nhiều kinh nghiệm trong chiến trường đó. Tôi gặp cái tâm trạng cũng là thực sự thì tôi chưa có thực sự thọ cái pháp này, mà tôi chỉ tập sơ hồn với tập thở mà thôi. Nhưng mà cái anh bạn mà anh hướng dẫn cho tôi á, anh tu cũng lâu rồi, mà bây giờ anh đang kẹt cho cái vấn đề mà tôi thấy tại sao những cái pháp tu khác á, người ta tu người ta phải trường tra diệt dục, mà pháp vô vi mình á, không tu trường tra diệt dục mà lại đi đến giải thoát, thì đó là một cái gút mắt của tôi, nhờ anh giải tỏa.
Dạ kính anh, theo tôi hiểu đó thì chúng ta có nhiều con đường tu, thì nếu mà nói cũng lạm bàn một chút là những cái giáo phái khác đó, thì họ dùng một cái giới luật, tức là trói buộc thân mình, để rồi nương theo cái trói buộc đó mà dần dần chúng ta định, để mà sinh huệ, tức là giới định huệ. Còn chúng ta ở đây đó, nhờ một cái phương pháp thanh lọc bản thể, tức là dùng luồng thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mà thanh lọc bản thể này. Khi mà cái bản thể chúng ta thanh lọc, cũng như chúng ta vừa học khóa A-di-đà, thì trong bản thể này có những kinh kệ đường gân nẻo hóc. Chúng ta dùng cái luồng thanh khí điển đó, luồng thanh khí điển để mà thanh lọc. Khi mà tất cả những kinh mạch, những đường gân hẻo móc, những kinh mạch trong này nó thông rồi đó, thì những tham dục đó tự nhiên chúng ta không còn tham dục. Thì nhờ cái tự nhiên đó mà chúng ta đâm ra tự mình giới định cho mình. Và nhờ sự tự nhiên giới định đó chúng ta mới có thể giải thoát được. Chứ không thể nào, nếu chúng ta không thanh lọc đủ mà chúng ta còn tham dục, thì theo tôi nghĩ là không thể nào chúng ta giải thoát được. Cho nên hai đường hướng rõ ràng, mỗi một đường hướng nó có một cái cách. Như vậy tóm tắt là cái giới pháp theo vô vi này, chúng ta dùng sự thanh lọc làm chuẩn để tự thanh lọc chúng ta, rồi từ sự thanh lọc đó chúng ta trở về thanh lọc, không còn tham dục, và do sự tham dục đó chúng ta trở về sự giải thoát.
Nói cái chữ thanh lọc, thanh lọc có nghĩa là gì anh? Tôi chưa có hiểu rõ cho lắm.
Dạ thưa, thanh lọc nếu chúng ta đơn giản là cũng như là một sự tắm rửa bên trong. Hàng ngày thì chúng ta, nếu mà chúng ta không tắm rửa chúng ta thấy khó chịu, tức là chúng ta dùng nước để mà tắm rửa. Thì bây giờ bên trong nè, suốt đời chúng ta có thấy bao giờ chúng ta tắm rửa bên trong không? Thì nếu mà liên tưởng giữa sự tắm rửa bên ngoài và sự tắm rửa bên trong, thì sự tắm rửa bên trong là sự thanh lọc. Nhưng mà tắm rửa bên trong thì tắm rửa bằng lấy cái gì mà tắm rửa? Tức là lấy không khí. Nếu mà nói cho nó rõ hiểu thì lấy không khí để mà tắm rửa bên trong. Đó là sự thanh lọc.
Dạ thưa anh, lấy không khí để anh tắm bên trong anh, bằng cái cách nào anh chỉ giùm cho tôi?
Dạ thưa anh, ở bên trong đó thì chúng ta có lục phủ ngũ tạng. Ngoài cái đường gân thớ thịt ra, nó là cái lục phủ ngũ tạng nó điều khiển bên trong. Thì chúng ta dùng cái không khí qua cái buồng phổi này, và từ cái buồng phổi đó, từ buồng phổi đó nó dùng nó hút vào và nó dùng oxy nó đi, nó nhờ cái dòng máu mà nó mang cái oxy đó đi khắp cả châu thân bản thể mình, để nào mà nó đốt tất cả những kháng khí bên trong, tất cả những cặn bã bên trong. Mà mỗi lần chúng ta á, mỗi lần mà chúng ta tham dục, tức là ta sân si giận hờn ghen ghét, thì chúng ta sanh ra một cái độc tố. Mỗi lần mà chúng ta làm gì không phải thì nó sinh ra trong độc tố bên trong. Mà nếu cái độc tố đó chúng ta không thanh lọc, không tẩy trời nó đi, thì nó càng ngày nó tích tụ. Chính cái đó nó làm cho chúng ta càng ngày càng sinh bệnh, càng ngày càng tham dục thêm mãi mãi, đến một ngày kia chúng ta ngã quỵ. Thì bây giờ chúng ta dùng cái luồng không khí để mà đốt những cái chất cặn bã đó đi. Mà những chất cặn bã đó khi mà đã đốt sạch rồi thì chúng ta tự nhiên thanh thản.
À, như vậy có nghĩa là anh đang nói về cái pháp luân thường chuyển của pháp vô vi đó phải không anh? Phải không? Cái đó là pháp luân thường chuyển. Thì cái pháp luân thường chuyển á, thì tôi nghe nói là một cái phương pháp mà tập thở đó, thì nó sẽ giải trừ những cái bệnh như là tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Nhưng mà kẹt cái là cái anh bạn mà anh truyền cho tôi đó, thì tôi thấy tôi bây giờ tôi cũng hiểu tại sao mà cái vấn đề mà về tham dâm của anh á có mức gia tăng nhiều hơn hồi trước. Thành ra là tôi không biết là anh tập sai pháp hay anh đang bị tập ngũ quả nhập ma, hay là lý do làm sao. Mà tôi người mới tôi thấy vậy, thành ra là cũng nhờ anh giải cho mình.
Dạ thì tôi cũng nghe qua là vấn đề có người nói là khi mà pháp luân thường chuyển đúng mức á thì tham dục nó bớt. Và cũng có người nói là nếu mà pháp luân thường chuyển đúng á thì nó tình dục nó lại gia tăng. Thì tôi suy nghĩ rằng cái pháp này là pháp khứ trượt lưu thanh, thì càng ngày nó phải càng giảm chứ không thể gia tăng được. Mà gia tăng là tôi nghĩ là nó không được đúng. Bởi vì trong cái pháp luân thường chuyển này là chúng ta đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Mà nếu chúng ta ép cái hơi đó nó xuống hạ đơn điền, tức là nó xuống phần dưới. Khi mà trong cái không, khi mà chúng ta hít vào đó mà chúng ta có một phần nín thở đó, thì cái hơi nó ép xuống, nó kích cái huyệt này, quả hầu này, thì do sự kích thích đó chúng ta sinh ra cái dục, nó sẽ dâm hơn, nó sẽ gia tăng hơn mà nó không giải. Cho nên theo ý tôi đó, nếu mà pháp luân thường chuyển đúng thì cái dục nó phải giảm, tức là cái hơi thở pháp luân thường chuyển chúng ta phải liên tục điều đặn. Mà khi chúng ta liên tục thì không bao giờ cái hơi nó ép xuống lại liền, mà không ép xuống hạ liền thì luồng dục nó không tăng, nó giải.
Vậy thì qua cái bản thân của anh á, tu thiền 4 năm thì anh thấy cái dục có giảm không anh?
Dạ thưa anh, tôi nói thì không biết anh tin hay không, nhưng mà thật sự bản thân tôi thấy giảm hoàn toàn, giảm rõ ràng. Bởi vì khi trước khi mà chúng tôi tu pháp này, chúng tôi không ấy, thì chúng tôi không thể nào cưỡng lại được cái dục đó. Nhưng mà khi chúng tôi đã tu vào pháp này, cái lòng dục nó càng ngày càng giảm, mà giảm một cách thanh thản. Và từ cái sự bước độ, từ bước một của một và đến mức độ, thì bây giờ đương nhiên tôi không có phải hoàn toàn là tôi có thể lại thể gọi là dứt dục được. Nhưng mà thật sự cái vấn đề đó nó có giảm, và tôi có thể kiểm soát và có thể tự kiểm chế của nó một phần nào. Và tôi thấy xác định rằng đối với tôi, nhờ cái pháp thanh lọc này mà chúng tôi đã trị được cái bệnh tham dục của mình.
Vậy như vậy có nghĩa là anh bạn của tôi đó, là anh hành cái pháp có lẽ là anh tạo sai, Thì như vậy tôi sẽ, bữa nào tôi dẫn anh đến, nhờ anh nghĩa là trách lại hơi thở, cũng như hướng dẫn về kinh nghiệm thêm cho anh trên cái này. À, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh. Tôi mong là một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm anh, có dịp đến thăm anh bạn đó, chứ không cần anh làm mất thời gian của anh. Dạ, cảm ơn anh.
Hết rồi hả?
À, dạ thưa anh Tân, tôi đến đây hôm nay tôi đến đây không phải là để hỏi anh mà để đóng góp thêm về câu trả lời hồi nãy của anh Tuấn là dùng cái gì để rửa bên trong. Thì theo tôi nghĩ là mình dùng cái pháp thủy để rửa bên trong. Khi chúng ta pháp luân thường chuyển đúng mức thì cái nước miếng trong cuốn họng của chúng ta nó tuôn ra. Và cái nước miếng chúng ta khi nuốt xuống thì nó rửa cái thận, nó làm mát cái thận. Thì cái thận nó ảnh hưởng vào cái gan. Khi mà mát thận thì cái thận điều hòa, cái gan cũng điều hòa. Thì cái nước miếng đó trong pháp lý vô vi chúng ta hay là trong các cái môn tu về nội khí ấy, thì nó còn kêu là nước cam lộ. Thì nhờ cái chất nước này nó thanh lọc ngũ tạng chúng ta, do đó mà chúng ta gọi là tắm ở bên trong. Còn về cái người bạn mà anh Tuấn đề cập đó thì tôi chỉ tạm đồng ý với anh Tân trên cái khía cạnh giải thích đó. Nhưng mà một khía cạnh khác tôi nghĩ rằng là cái anh bạn đó anh đang nằm trong dục giới. Nghĩa là mặc dù anh tu nhưng mà anh chưa có cái tâm mạnh á, vẫn còn luyến về cái chuyện đó. Thì hôm nay nhờ pháp lý vô vi thì anh gia tăng được cái sức khỏe, nhưng mà cái tâm anh vẫn còn động ở cái điểm đó. Thì lúc trước anh sức khỏe anh ít, anh làm một, đem lại sức khỏe tăng, tại sao anh không làm hai? Thì tôi nghĩ là như vậy đó. Có thể là anh đó cũng làm pháp luân thường chuyển sai, động tới quả đăng điện, đó là một yếu tố. Nhưng cái yếu tố thứ hai như tôi vừa trình bày đó, cái tâm anh còn luyến tới cái chuyện đó. Và hôm nay sức khỏe anh nhờ cái pháp luân thường chuyển tu tập nó có gia tăng. Thì đâu có ai bắt buộc cấm cản anh làm hai làm ba, thì cái đó đâu có đổ thừa cho cái pháp được. Nó do cái tâm mình một phần lớn nữa. Thì tôi xin hết lời.
Dạ tôi cũng góp ý với anh. Và vấn đề pháp luân thường chuyển này không phải là nó thanh lọc bản thể, nó làm cho cái tham dục, nó làm cho cái cơ tạng tôi thao thông. Một mặt khác là nó trị được cái bệnh tham dục, tức là tự nhiên cái lòng tham dục của mình nó dịu đi. Chứ không phải là vấn đề sức khỏe, về vấn đề bản thể này nó khỏe rồi chúng ta tham dục nhiều hơn như anh giải thích. Thì tôi nghĩ là cái pháp luân thường chuyển này chẳng những nó làm cho cái cơ thể này nó khỏe mạnh, mà nó làm cho cái lòng tham dục mình cũng giảm nữa, chứ nó không gia tăng.
Muốn giải sự tham dục phải biết giá trị của tham dục. Do đâu có tham dục? Vì sự cô đọng tham dục. Và cái pháp luân thường chuyển kia mà giải ra, khứ trực lưu thanh là giải ra, thì cái sức nóng nó không có tụ và nó không có kích thích, nó không có dục. Cho nên người làm pháp luân cho đúng chỉ có giải cái hơi nóng từ rúng đi xuống, không còn nữa. Vì bộ đầu nhiều người ngồi đó, nó rút cái bộ đầu. Cái bộ đầu mà rút rồi là nó giải đi ra. Hỏi chứ người đó có ý dục không? Không. Mà người nào chưa rút được cái bộ đầu đó, người đó vẫn còn ý dục. Cho nên cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho chị mới có kết quả.
Cái bộ làm ăn khám khá.
Tôi thì cũng không có hỏi anh gì nhiều đâu. Chỉ xin phép anh hỏi anh về phần thực hành thôi. Thì tôi vào cái pháp này tôi cũng tu tập thời gian, nhưng tôi thấy có một số bạn sau khi họ làm pháp luân thường chuyển, người thì cái đầu giật bặt bặt, người thì cái mình, kẻ thì cái chân, có đôi khi cả tay và chân cùng một lúc, và tôi thấy giật quá đi. Tôi không biết có phải đó là triệu chứng của phong giật hay không.
Thành thử ra tôi có câu hỏi như thế này đối với anh, là khi chúng ta tập theo cái pháp lý vô vi này thì thứ nhất chúng ta làm sao biết được rằng chúng ta không có bị cái trường hợp giật như vậy, hoặc là nếu đã xảy ra bị giật như vậy thì cái giật đó có phải là do cái pháp lý gây ra hay là do chính cái bản thể của chúng ta bị kẹt một cái gì đó mà nó gây ra như vậy. Thì nếu do pháp lý gây ra thì tại sao nó gây ra? Và nếu do bản thể chúng ta mà còn bị kẹt thì chúng ta có thể nhận biết được tại sao chúng ta kẹt như vậy và kẹt ở đâu và giải quyết nó như thế nào? Cảm ơn anh.
Dạ thưa, đúng là kinh giật đó. Bởi vì chúng ta nghẹt bên trong thì chúng ta dùng pháp luân thường chuyển, nó khai thông, mà trước khi khai thông nó sanh ra phản ứng. Dạ thì có lẽ anh thì nói dòng nó do qua nó thật, thì chắc lẽ nhắm thẳng vào tôi thì cũng âm ơn anh, để mà anh khai thông có lẽ tối nay tôi thở hết giật. Thì có lần thầy cũng dạy tôi, bảo là tôi cũng đang khai thất tùng la giọng bên trong, tức là những đường gân thứ thịt bên trong nó nghẹt á, tôi thở thì nó bị giật như vậy. Và theo cái cảm giác của tôi đó, thì khi tôi thở là đầy rúng, đầy ngực tung lên đầu. Và khi tôi cảm thấy có một cái gì tung lên bộ đầu, tức là có cái gì nó thông xuống bụng rồi, và nó lần lần lên bộ đầu, thì tôi cảm thấy nó rung. Và tôi thấy sự say mê, thấy có vẻ thích thú trong cái chuyện rung đó. Thành ra tôi cứ thích hoài, hết hoài, thì càng hết hoài và tôi không kẹp, tôi không thấy, thì nó rung nhiều. Và mỗi lần rung vậy thì tôi thấy là thích thú lắm, thích, tức là nó thấy là nó khỏe khoắn hơn. Và cái giai đoạn rung của tôi là khi mà hít lên bộ đầu thì nó rung, và khi mà rung mãi đến lúc mà tôi thở ra thì nó cũng còn rung, thở ra hoài rung, dần dần tới thở gần hết rồi thở thì nó hết rung, thì bắt đầu hít vô thì nó hết rung rồi, hít vô một hồi thì nó lại rung lại như vậy nữa. Thì chắc có lẽ là cơ tạng tôi còn nghẹt nhiều quá, bởi vì hồi đó tôi tham dục nhiều quá, thành ra tôi phải rung nhiều.
Bởi vì thành ra đó là chứng minh cái thanh khí, mình đã thanh lọc khứ trực lưu thanh, và cái thanh khí bắt đầu muốn xuất. Khi xuất ra thì bên trên thanh hơn mình, cho nên cái sức ép ở bên trên nó dội trở lại, nó làm bắt đầu lắc, đó nó bị dội lại mà thôi. Mà hành giả cố gắng ngồi nữa thì nó lắc nhiều, cho nên một thời gian nào và cái thanh điển của trung thiên bộ đầu liên hệ với thanh mà bên trên hút rút mình rồi đó, không còn nữa, muốn méo một chút không được. Cho những cái trạng thái đó, thực hành về pháp luân thường chuyển phải có cái trường hợp đó, vì nó khai thông những cái thần kinh ở bên trong, thắt đừng la giọng, nó nhiều khi nó đụng một cái đầm ruột là nó rụt rịch cả mình, nhiều khi nó xây cả mình cũng có nữa. Nhưng mà ý chí mình cứ gom ngay trung tim. Khi mà luồng thanh điển xuất ra thừa tiếp với thanh điển bên trên hút lên rồi, thôi muốn cục cửa không được. Mà những người bị lắc đó thế nào? Sung sướng lắm. Có nhiều người xuất ra đi rượt rồi, nhưng mà đi quái thấp, đi phố, đi đồ chơi, nhưng mà cái đầu cứ lắc vậy mà đi. Chừng nào mà đi được cõi trên rồi đó, cái đầu hết. Ngồi vị Phật ngồi cách sau mình ngồi y, muốn méo một chút không được. Đó là bên trên hút. Chứng minh chúng ta xuống thế gian hồng trần hút cái luồng điển của phần hồn ngự trong bản thể này. Và bây giờ chúng ta trở về lật ngược pháp luân thường chuyển, có phải lật ngược không? Nhâm đốc thông rồi xuất ra thì phải ở bên trên hút chúng ta mới được đi. Đó, cho nên phải dày công đi một thời gian rồi hết. Cũng như trước kia chị Xuân Hồng ở Manila cũng lắc dữ lắm, bây giờ hết lắc rồi, bây giờ hết rồi, chị lại thấy sáng và chị thấy được đi nhẹ nhàng, thấy khác. Bây giờ nhắm mắt là thấy nó hút rồi, và nhiều khi chị mở mắt chị cũng thấy nó hút lên rồi, ý tưởng là hút rồi, thấy không? Cho nên mình phải tu cố gắng để dọn từng này Nó giảm được cái dục là từ ở đây nó đã lên đây rồi. Từ ở đây nó đi tới sợ sệt. Và chúng ta hết sợ sệt rồi là nó đã lên trên tầng này rồi. Mà từ ở đây lên đây là hoàn toàn không sợ nữa. Bây giờ có bom nguyên tử xuống cũng không sợ nữa. Bởi vì mình chứng minh rõ là bên trên hút tôi được rồi. Tôi tưởng là tôi đi và tôi ít có về con tim. Nhiều lắm thì về đây đứng chơi chút rồi cũng đi lại. À, cho nên cái xác không có nghĩa lý gì. Không về con tim nữa. Người mới tu như bây giờ anh Tăng là còn ở trong con tim. Rồi một thời gian nữa lên trụ lên, trụ đảnh rồi thôi hết rồi. Ngồi đâu ngay ngắn. Và không có gì thắc mắc. Chỉ có hành thôi. Nhiều khi bực tức là thấy mình đối diện với một vị tiên hay là một vị Phật trước mắt. Mình thấy rất mỏng mà từ đây tới tới kia muốn đi thăm Ngài, nói chuyện với Ngài nói không được. Là chứng minh sự gì? Ngài độ ta tiên tới. Đó. Cái hạnh Phật sự là độ như vậy. Nên đêm nào lên cũng chỉ thấy đó, mà bước tới một chút xíu bước không được. Thấy có hai bước là tới nhưng mà không được. Muốn có cơ hội đảnh lễ không được. Cho nên cái tội của ta còn trượt và cố gắng tu nữa. Về kiếm điểm thế, mang khẩu nghiệp, ý nghiệp cái gì lôi thôi trong này mới bị kẹt như vậy. Cho nên chúng ta phải về trì niệm Phật, lúc đó chúng ta mới đánh lễ được. Còn cái chuyện mà ma quỷ thường tình ở thế gian, chư vị qua lại, không cần phải nhắm mắt dòm là cũng thấy rồi. Trên cao mình tu cả ngày nó ở cao rồi, dòm xuống là thấy rồi, không có cái gì hết. Cho nên càng ngày cái phần điển của các bạn quy tụ về trung tâm bộ đầu là được đứng trên cao, không còn ở dưới cái tần số la giảng của cái gan hay là cái tim, à, hay là lơ vơ sau ngập chậm này, không có nữa, ở trung tâm nó khác rồi. Cho nên cố gắng từ đây lên đây mất. Có nhiều người cố gắng và cái căng nhẹ 6-7 tháng người ta lên đến đó được rồi, mà có người 10 năm chưa lên được. Vì sao chưa lên được? Nói 10 năm cho nó đâu có hành 10 năm. Nó hành chút rồi nó đi nói dốc. Hành 1 tiếng mà nói dốc 3 tiếng. Thành nó mất đi. Tối hành có 1 tiếng à, mà sáng đi nói dốc 3 tiếng, nó mất đi. Thành nó về rồi nó đụng chạm rồi mình mới ăn năn về tự tu. Tu nhiều hơn nói thì nó dễ đạt hơn.
Dạ thưa thầy, cũng trong cái phần này xin thầy vui lòng giải thích giùm con một phần là bây giờ nếu mình có những bạn đạo mới vào mà họ bị như vậy, mình nhìn ở cái cơ thể họ mình có thể mình biết được là họ đang bị kẹt chỗ nào?
Biết, nhưng mà trình độ họ thấp, họ chỉ có họ làm pháp luân thôi. Bởi vì nó vô hại, cái đó không hại mà họ cảm thấy sướng. Mình chỉ họ cứ cố gắng làm pháp luân nhiều đi, niệm Phật nhiều đi thì anh sẽ định.
Cảm ơn thầy.
Bởi cái pháp luân thường chuyển nó càng ngày càng tiến chứ không phải đứng một chỗ. Đừng có nghĩ pháp luân thường chuyển vậy là đứng không. Càng làm càng tiến, mỗi đêm mỗi làm mỗi khác. Rồi sau tương lai các bạn thì tự sợ các bạn. Tại sao tôi có thể có sự thông minh như thế này? Nó lạ thường. Chớp nhoáng là tôi biết việc đó rồi. Như vậy đó.
Trong danh sách cũng còn nhiều nhưng mà giờ thì hết rồi.
Nghe thôi để dành mai.
Dành tiếp tục ngày sau. Chúng con xin cảm ơn thầy. Cảm ơn. Điểm trước có số anh chị mà được trong chính thức mà được đề nghị được. Xin kính mời số anh chị đến trước. Rồi sau này cái phần anh chị đề nghị sau, được đề nghị sau đó thì xin lần lượt tiếp tục thêm. Và xin kính mời chị Tranh.
Thì chuẩn bị khi giới đánh cho tàn sát thì hồn chị Tranh mới xuất.
Thưa quý vị, quý bác và quý anh chị, và thưa kính thầy, con nhớ lời nói của cụ Mẫn, thấy vậy mà không phải vậy đâu, thành ra quý anh chị tha cho em.
Thấy lôi thôi mà ăn chắc,
Nói vậy đó. Lên đi. Lên, ai lên, lên nè. Rồi, rồi, anh Phương lên trước.
Dạ, xin thưa chị Tranh. Chúng tôi cũng có theo cái pháp lý này, nhưng mà còn chút vương vấn, mặc dù cũng bỏ qua không để ý tới, nhưng mà sau suy tư hoài không thể giải tỏa được. Như pháp lý này nói là một khoa học, một pháp lý khoa học quyền bí, nhưng mà trong câu niệm như Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, thông thường thì cho rằng thường cư Nam Hải Quan Âm Như Lai, thì Đức Quan Âm ở vùng Nam Hải chứ không có ở Tây Phương Cực Lạc. Mà trong sách Thượng Đế Giảng Chân Lý cũng nói Đức Quan Âm nhận cái ngôi Bồ Tát đời đời, thành ra Đức Quan Âm cũng không có ở Cực Lạc thế giới. Đó là điểm một. Điểm hai, Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cõi Cực Lạc là cõi Niết Bàn, là cõi Thiên Đàng. Nơi đó không không gian, không thời gian. Mà đã không không gian thì nó không ở phương Tây mà cũng không ở phương Đông. Thì sao đây? Sao trong câu niệm lại là Tây Phương Cực Lạc? Thì Cực Lạc này là cõi nào?
Dạ thưa anh Phương, hôm qua hay là hôm trước thì quý vị ở đây có nghe anh Minh giải nghĩa theo chiếc tự chữ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là gì? Thì vừa mới qua quý vị nghe thầy vừa đọc đoạn kinh A Di Đà, thì câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là cái luồng điển thiên xích hút cái hồn mình lên. Còn nói Cực Lạc là cõi nào thì tôi không biết, nhưng mà đó là lời giải thích của thầy và lời giải thích trong kinh A Di Đà. Hai câu nguyện đó là hai cái luồng điển thiên xích họp, chữ Nam Mô thì hai cái luồng điển lửa họp để rút cái hồn mình lên, là mình nguyện như vậy để cho mình tên gì đó tu hành đắc đạo, là mình cầu cho mình mong cho hai cái luồng điển thiên xích đó rút cái hồn mình lên để mình đi lên trên trở về nguồn cội. Chứ còn giải nghĩa chiếc tự thì đã được giải nghĩa rồi. Cậu Năm có thỏa mãn với lời trả lời không? Thì không thì cầu cứu sư phụ. Hay là trong bạn đạo có ai hiểu rõ hơn thì xin cứu bộ.
Thực ra thì nói về điển thì tôi chịu thua. Mà vì đây là pháp lý khoa học mà còn có chỗ mơ hồ đó, nên tôi xin được chị hiểu, trực giải rõ thêm. Mà nếu chị nói về điển thì mình không chấp nhận chữ nghĩa nữa. Mà nếu mà mình đi phổ biến trong dân gian đó, thì tôi nghĩ làm cố làm sao để cho dân gian hiểu mình hơn và lòng cái điển trong đó thì nó dễ thích ứng.
Cho nên tiến về Phật giới chỉ có thực hành. Cho nên đối với người thực hành rồi mới thấy có sự cảm nghĩ. Tại sao khi tôi chấp tay vô, tôi thấy cái đầu tôi lăn lăn, mà trong ý niệm tôi ý niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tôi niệm từ 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 chữ, tôi thấy phần cơ thể tôi nó nhẹ dần dần. Đó là luồng điển chứng minh cho luồng điển để tiến qua. Hành là phải tiến. Còn ở thế gian nói Nam Mô cũng như là đặc biệt của người tu. Tây Phương Cực Lạc cái chỗ nào đó, ca tụng cái chỗ đẹp, cái chỗ thanh nhẹ, chỗ tốt, nhưng mà không bao giờ đạt được. Cho nên vì lẽ đó phải cúng Phật, phải cúng dường Đức Phật, rồi để một kiếp nào mới có được ngộ. Còn ngược lại, chúng ta hành là phải đi, đi phải tri lý, phải biết cái đường đi bằng cách nào, mạch lạc bằng cách nào, thể xác của chúng ta cô động bởi cái gì, sự di chuyển, kích động và phản động đều là điển trực và thanh. Và chúng ta chấp tay hướng thượng thì cái luồng điển đó thanh thừa thanh mới hút đi lên. Lên trên đó sáng suốt quán thế âm là dồn trở lại cái sự trần trực mê muội của ta mà ta sửa. Rồi Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, khi mà chúng ta chịu sửa rồi thì cái phần hồn của chúng ta mới chịu làm điều thiện, di thiện tối lạc, chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo, chứng minh cho lục căn lục trần từ đây về sau không có suối bậy và giữ tâm thanh tịnh, tiến hóa như chữ nhân ông mới có cơ duyên đắc đạo. Cho người thế gian, nhiều tôn giáo ở thế gian chỉ ca tụng cảnh thiên đàng là đẹp, vẽ cái cảnh thần thông là đẹp, nhưng mà không bao giờ đạt được vẽ cái hình cho thiệt tốt, đặt trên bàn thờ quỳ lạy kiếp này tới kiếp nọ, nhưng mà không thấy đạo ở đâu. Cho nên người hành phải đi trong thực chất, đó là điển quang tự hành. Điển quang là chỗ nào? Chúng ta có sự nóng lạnh trong cơ thể này, và chúng ta có một phần trụ đảnh để quán xét bất cứ, phán xét bất cứ mọi sự việc gì xảy ra trước mắt ta và sự đau đớn trong thể xác ta. Cho nên đó là cộng điển để khai triển và trở lại với sự quân bình. Cho nên hai luồng điển này không nằm trong sự mê tín và không nằm trong sự cầu xin, nhưng mà nằm trong sự thực hành để tiến hóa trở về thanh giới, mới chứng minh chúng ta từ trên giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta có tập trung, chúng ta mới được xúc hương thanh nhẹ bên trên, đưa chúng hồn ta lăn lăn trở về thanh giới. Cho nên nhiều bạn đã thấy rõ, nghe qua âm thanh của tôi thấy nhận rõ ánh sáng truyền cảm trong nội tâm, và bộ đầu được rút thanh nhẹ, mắt nhắm, từ từ lăn lên và quên đi không biết ta ở đâu bây giờ. Nhưng mà kỳ thật chúng ta đã bước về thanh giới và đang được điêu luyện nơi thanh giới. Thanh giới không có ồn ào như thế gian, không có chỉ trích như thế gian, nhưng mà hòa ái tương thân, để cho cái phần thanh điển của chân hồn của chúng ta tự thức và gọt bỏ bớt cái trần tâm ở nơi thanh giới, mà thật hướng về cực thanh cực tịnh. Lúc đó mới có cơ hội tương ngộ bàn bạc ở nơi thiên giới.
Kính chào chị Trân ạ. Em cũng từ Adelaide lên nghe nói chị Trân là một thiền gia nổi tiếng ở đây. Dạ anh cũng vậy. Em có học cái pháp lý vô vi này một thời gian ngắn. Thành ra đến nhờ chị giải đáp giùm. Em được biết là niệm lục tự A Di Đà, sáu chữ A Di Đà Phật là một quý pháp. Em có thắc mắc là hiện tại em niệm như thầy Đức Ông Tư có dặn là niệm là mình phải thanh tịnh, lắng nghe và rung động theo sáu tiếng. Cái em đang thực hành đó là em lắng nghe cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật. Cái em thắc mắc là trong khi mình lắng nghe đó, mình có cần phải nghĩ đến cái nghĩa của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay không? Ý em muốn nói là Nam là về điển của lửa, Mô là điển của khí, của không khí. Có nghĩa là trong khi mình niệm đó, thì mình vừa lắng nghe và vừa nghĩ đến cái nghĩa của sáu tiếng đó hay không? Cảm ơn chị.
Thưa anh Nguyễn, cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để tập cho mình niệm từ từ, từ thường niệm, rồi niệm, rồi vô biệt niệm, là để tạo cho mình một cái đi đến một cái tình trạng vắng lặng hoàn toàn. Thành ra theo kinh nghiệm của tôi thì khi anh đọc sách hay là khi anh nghe lời giảng thì anh hiểu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì. Còn khi anh niệm thì anh lắng nghe là để anh nghe xem cái tần số điển quang của lục căn lục trần và của cơ thể của anh nó có hòa hợp với lại cái tần số của Nam Mô A Di Đà Phật hay không. Cho nên anh không có nghĩ tới cái nghĩa nữa. Mà nếu anh nghĩ tới cái nghĩa nữa thì nó bị dao động rồi. Anh nghĩ tới cái nghĩa của chữ đó hay là anh nghĩ tới những cái sự việc gì khác ngoài đời thì nó bị dao động rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng không nên và cũng không cần nghĩ đến cái nghĩa, vì anh trong trạng thái muốn ru ngủ mình, muốn lắng nghe cái tần số điển quang đó để cho nó hòa hợp. Anh phải niệm một thời gian lâu lắm thì cái tần số điển quang của ngũ tạng, của lục căn lục trần nó mới hòa hợp với cái tần số điển quang của Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó anh mới bắt được cái tiếng niệm đó ở trong cơ thể anh, nó vang lên. Chứ không phải một sớm một chiều mà mình niệm rồi mình bắt được cái tần số đó đâu. Thành ra khi tôi niệm tôi không có bao giờ nghĩ đến cái nghĩa.
Cảm ơn chị. Như vậy là cách em đang làm cũng giống như chị đang giải thích. Cảm ơn. Câu hỏi thứ hai là, thực ra câu hỏi này em cũng đã hỏi một thiền gia rồi, nhưng mà thiền gia đó không có giải đáp cho em thỏa mãn. Thành ra em xin hỏi chị là trong lúc mình, thí dụ mình đang làm việc phải tập trung vào một vấn đề nào đó, thành mình phải ngưng cái niệm ăn Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy em phải làm sao? Cảm ơn.
Theo như thầy nói thì lúc nào mình làm việc mà mình để hết tâm trí mình vào việc đó, tức là anh đã thiền rồi đó. Thì khi mà anh đạt đến một cái trình độ vô biệt niệm, tức là anh nhớ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó ở trên đỉnh đầu mãi, thì nếu mình chưa đạt được trình độ đó mà mình đem hết tâm trí mình vào công việc mình làm việc, tức là cái hiệu năng của công việc đó nó đến mức tối đa là anh đã làm việc hết cái lương tâm của anh, thì đó là một hình thức mình thiền. Thì anh không cần phải để ý rằng anh đã niệm hay không. Những khi mà anh ngồi rảnh rỗi hay là anh không có việc gì làm hết mà anh quên niệm thì cái đó thôi, theo tôi nghĩ là mình nên trách mình là mình không có thường niệm để mình đạt đến cái chỗ vô biệt niệm. Còn nói rằng lúc nào mình cũng phải nhớ đến chữ Nam Mô A Di Đà Phật là anh đã đạt trình độ vô biệt niệm rồi, thì như vậy anh không phải lo lắng nữa. Còn nếu anh làm việc mà anh quên niệm thì cái chuyện đó là cái chuyện thường thôi. Mình trong cái đà tu tập tiến lên thì đâu có gì phải lo lắng đâu anh.
Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn.